là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong hôm nay, sau phần tin là phản ánh công tác chăm sóc sức khỏe bảo vệ trẻ em của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hàng năm huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, cập nhật kiến thức mới, đồng thời chú trọng bồi dưỡng kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Năm 2021, huyện đã ra soát đề nghị tỉnh ủy quy hoạch và ban thường vụ huyện ủy đối với 27 dự nguồn, 6 chức danh chủ chốt của huyện với 34 dự nguồn. Riêng đối với đối tượng là người dân tộc thiểu số, huyện đã chú trọng đào tạo nghề, nâng số người dân tộc thiểu số được đào tạo và tham gia vào sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề tăng 12% so với trước khi thực hiện nghị quyết. Công tác quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia vào các vị trí chủ chốt của địa phương được chú trọng, đảm bảo phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số ở từng địa phương. Đến nay, tỷ lệ người dân tộc tham gia cấp ủy huyện đạt trên 50%, tham gia cấp ủy cơ sở đạt trên 75%.
Hiện nay, huyện Mù Cang Chải có trên 2.000 mô hình kinh tế của hội viên nông dân đã và đang phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập từ 100 triệu đồng một năm trở lên. Để xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, thoát nghèo bền vững, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi trên 1.400 hectare lúa nương hiệu quả kinh tế thấp sang trồng ngô lai ngắn ngày, trồng các cây ăn quả ôn đới như hồng giòn, lê lai nung và trồng hoa. Cùng đó, diện tích sản xuất lúa đặc sản chất lượng cao như sánh cù, nếp ta được mở rộng lên trên 700 hectare và gần 80 hectare sản xuất rau màu theo hướng hàng hóa tập trung đã phát huy hiệu quả. Hiện nay, huyện có 4 sản phẩm nông nghiệp đạt sản phẩm ô cốp cấp tỉnh là chè san tuyết búng đuông, mật ong Mù Cang Chải, gạo nếp tan khao phạ, sơn tra khô thái lát.
5 tháng đầu năm 2022, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại của tỉnh Yên Bái đạt hơn 25.850 tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại tăng là do tỉnh đã chủ động phòng chống kiểm soát được dịch bệnh tả lợn châu Phi, tái phát và các loại dịch bệnh khác trên đàn gia súc và gia cầm. Tăng cường giám sát cơ sở, các hộ chăn nuôi, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện phun tiêu độc khử trùng thường xuyên. Mặc dù giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, nhưng giá thịt hơi cũng tăng, người chăn nuôi đã có lãi, do đó việc tăng đàn được chú trọng. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tích cực hướng dẫn nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, không để dịch bệnh tái phát làm giảm số lượng đầu đàn, tăng số lượng đàn gia súc ăn cỏ, giảm đàn lợn để tiết giảm chi phí chăn nuôi trong điều kiện giá thức ăn chăn nuôi tăng cao.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Yên Bình tổ chức truyền thông về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em năm 2022 cho 180 học sinh và phụ huynh tại xã Phú Thịnh. Tại buổi truyền thông, các chuyên gia đã hướng dẫn các em học sinh và phụ huynh về dấu hiệu, biểu hiện của bạo lực xâm hại trẻ em và các biện pháp kỹ năng phòng chống, hướng dẫn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và kỹ năng phòng chống bạo lực học đường. Các em học sinh cũng đã thực hành những kỹ năng cơ bản cần thiết để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị kẻ xấu dụ dỗ xâm hại, tham gia trò chơi trả lời câu hỏi và biểu diễn tiểu phẩm truyền thông mang thông điệp bảo vệ trẻ em. Thông qua truyền thông giúp trẻ em, học sinh và các bậc phụ huynh ở xã Phú Thịnh nói riêng và các xã lân cận có thêm kiến thức kỹ năng phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, góp phần nâng cao trách nhiệm nghĩa vụ của các cơ quan tổ chức có thẩm quyền trong việc bảo vệ trẻ em, giúp các em có môi trường sống an toàn lành mạnh, có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
Kết thúc năm học 2021-2022, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái đã có 18 học sinh đạt giải các môn văn hóa học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong đó có một giải nhì, một giải ba môn ngữ văn, một giải ba môn tiếng Anh, một giải ba môn địa lý. Năm học qua cũng đã có 2 học sinh trường đạt giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, 2 học sinh đạt giải nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Câu lạc bộ của nhà trường cũng đã đạt giải nhì cuộc thi tuyên truyền trường học hạnh phúc. Các câu lạc bộ toán, văn, lịch sử, phong trào học tiếng Anh trong nhà trường đã tạo sân chơi bổ ích thu hút nhiều học sinh tham gia. Đặc biệt thời gian gần đây, trong khi nhiều học sinh không còn mặn mà với môn lịch sử, nhà trường đã có nhiều giải pháp sáng tạo trong giảng dạy, đã thu hút học sinh say mê với môn lịch sử. Tỷ lệ học sinh đạt giải học sinh giỏi môn lịch sử tăng cao. Năm học 2019-2020, nhà trường đạt một giải khuyến khích, thì năm học gần đây mỗi năm đã có tới 4 giải.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. từ đó tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho trẻ em được học tập, vui chơi, đảm bảo các quyền cơ bản và được sống trong môi trường an toàn lành mạnh. Tại tỉnh Yên Bái, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em luôn được các cấp các ngành tích cực thực hiện, từ đó giúp các em có được cuộc sống, học tập và vui chơi an toàn. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em 2022 với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
Mồ côi cả cha và mẹ từ khi mới 6 tuổi, hai chị em Lù Thị Dua ở xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải được đưa về Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập. Những ngày đầu, hai chị em Dua rất nhớ nhà, song được cán bộ của Trung tâm động viên chăm sóc giúp đỡ, nên hai em đã hòa nhập với cuộc sống mới. Sau 11 năm gắn bó, đến nay trung tâm đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chị em Dua, cũng như nhiều trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với nghị lực vươn lên, hai chị em mồ côi Lù Thị Dua đã nỗ lực trau dồi kiến thức đạt kết quả cao trong học tập để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của các cán bộ ở trung tâm. Em Lù Thị Dua, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái nói.
Hai chị em con được xuống đây thì lúc con 6 tuổi, còn em con 5 tuổi. Lúc xuống đây thì hai chị em con thấy rất là bỡ ngỡ và cũng nhớ nhà. Nhưng được sự quan tâm của các bố mẹ, các mẹ tại trung tâm và các cấp các ngành, chúng con cảm thấy rất là các ngành và cho đến nay thì chúng con đã trưởng thành và nên người và chúng con ở đây chúng con đều được ăn mặc đầy đủ và chúng con xin hứa là sau này sẽ không phụ lòng các bố các mẹ tại trung tâm và hứa sẽ trở thành người có ích cho xã hội ạ.
Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc 70 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó chủ yếu là trẻ mồ côi, khuyết tật từ 1 đến 16 tuổi. Thời gian qua, trung tâm luôn nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành, đầu tư cơ sở vật chất ngày càng khang trang, công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ ngày càng được tốt hơn. Bên cạnh đó, các tập thể và cá nhân trong và ngoài tỉnh luôn động viên để bù đắp những thiếu thốn về vật chất và tinh thần, giúp các em phát triển toàn diện về sức khỏe, trí tuệ và tinh thần. Bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Phần lớn là các con là người dân tộc thiểu số và là mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thì các con ở đây được chăm sóc rất là chu đáo. Các con được đi học, được khám chữa bệnh, có thẻ bảo hiểm, được hòa nhập với cuộc sống, được giáo dục về kỹ năng sống cũng như được tham gia các cái quyền của trẻ, tức là đảm bảo cho các con các quyền của trẻ em. Các con được tham gia diễn đàn, trẻ em được tham gia cái hội đồng đội. Vừa rồi cũng các con cũng đã được đi tham gia và cũng đã có những cái nguyện vọng để đề cập với các bác lãnh đạo và luôn được các bác lãnh đạo đã quan tâm giải quyết. Thực sự thì với các con ở đây là những người mà hoàn cảnh đặc biệt từ các cái huyện, xã huyện của trong địa bàn tỉnh được đến đây được sự quan tâm đón nhận của Đảng Nhà nước, của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở cũng như tất cả các sở ban ngành thì các con đã và đang được chăm sóc cũng rất là tốt rồi, các con được phát triển lành mạnh về cả thể chất và tinh thần.
Gia đình anh Chu Văn Hậu ở thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái có con mắc bệnh thiểu năng trí tuệ từ khi mới sinh ra. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng không có việc làm ổn định, phải đi làm thuê, kiếm sống, nên không có tiền đưa con đi khám bệnh. Vì vậy, bệnh của con anh càng nặng hơn. Nhằm chia sẻ giúp đỡ gia đình anh Hậu, chính quyền địa phương đã hướng dẫn gia đình làm các thủ tục hưởng chính sách bảo trợ mỗi tháng 720.000 đồng. Ngoài ra, xã còn tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm tới thăm hỏi, giúp gia đình anh vơi bớt khó khăn. Anh Chu Văn Hậu, thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Cháu, cái bệnh của cháu này nó hiếm gặp. Mà bệnh này, tức là 15.000 người Việt Nam mới có một người trong cái bệnh của cháu. Thì thực ra để mà nói thì cũng được Đảng và Nhà nước cũng quan tâm. Thì cháu cũng được chế độ trợ cấp hàng tháng, mỗi tháng được 720. Đấy là chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện giúp đỡ là các ngày lễ Tết ấy, thì ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 cũng có các thăm hỏi động viên cháu, cũng có cái sự động viên của quan tâm của Đảng và Nhà nước và chính quyền địa phương cũng nhiệt tình để giúp đỡ.
Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Hàng năm thì chúng tôi cũng có những cái văn bản chỉ đạo ở các cơ sở thực hiện tốt cái công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Thì trong những năm qua ở trên địa phương xã Vĩnh Bảo không có trường hợp trẻ em bị tai nạn về đuối nước và tai nạn giao thông ở trên địa bàn. Thì ở địa phương thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những cái đối tượng trẻ em. Thứ nhất là đối tượng trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Cái thứ hai là trẻ em trẻ mồ côi. Cái thứ ba là trẻ em thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo ở trên địa bàn xã. Ngoài những cái việc chúng tôi phối hợp với các chi bộ ban quản lý các thôn nhân dân để thực hiện tốt những cái công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, thì những ngày lễ, những ngày Tết thì thường xuyên ở địa phương quan tâm và trao quà và tặng quà cho những cái đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, thuộc diện trẻ mồ côi và những trẻ có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trên địa bàn.
Là xã giáp danh với Hồ Thác Bà, vì vậy trong những năm qua, Đảng ủy chính quyền xã Thịnh Hưng luôn quan tâm đến công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng ngôi nhà an toàn cho trẻ em. Gia đình ông Trần Văn Vịnh ở thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình có con và các cháu nhỏ. Vì vậy để đảm bảo an toàn, gia đình ông đã xây cửa, cổng, hàng rào chắc chắn, giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn, đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho các thành viên. Ông Trần Văn Vịnh, thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết.
Trông coi nhà cửa tại nhà và cái vấn đề là đặc biệt là đối với người lạ, là các cháu nó không được phép mở cửa cho vào. Và cái thứ hai nữa là về cái vấn đề xung quanh nơi ở các cháu ấy, thì chúng tôi rất quan trọng các cháu là khu vực gần hồ, nên là các cháu không tự ý xuống cái hồ. Một là xuống nước, hai là xuống tự ý xuống nước bơi hoặc là các cháu xuống dưới chơi dưới hồ để tránh xảy ra cái đuối nước. Về cái vấn đề nữa là cái về trong gia đình thì gia đình cũng nhắc nhở các con là cái thứ nhất là các cháu không dùng được cái vật sắc nhọn, hai bếp ga, đặc biệt là các ổ điện, và các cháu là tự ý sử dụng. Thì các cháu nó rất là nhạy cảm trong vấn đề cái điện thoại, nên các cháu có thể tự ý sử dụng, nên chúng tôi rất quán triệt về đấy, các cháu nhận thức rất rõ.
Thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình hiện có trên 40 trẻ giáp với Hồ Thác Bà. Vì vậy, để phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em, cấp ủy luôn tổ chức tuyên truyền các gia đình về tai nạn giao thông, phòng chống đuối nước, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và luật trẻ em. Qua đó nâng cao nhận thức cho người dân để bảo vệ con em mình, tránh khỏi những tai nạn thương tích không đáng có và giúp đỡ mọi người xung quanh khi gặp phải sự cố. Ông Trần Ngọc Trí, Bí thư chi bộ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết.
Thực tế là ba mặt Hồ Thác Bà thì ảnh hưởng đến cái nguồn ảnh hưởng những các cháu là về tai nạn rủi ro là rất là lớn. Trong cái phạm vi cơ sở là chúng tôi cũng tuyên truyền trước hết là trên những cuộc họp hội nghị ở thôn, thứ hai là cũng trực tiếp đến cơ sở gia đình chúng bà con nhân dân xung quanh hồ, chúng tôi tuyên truyền trước hết là ở Hồ Thác Bà thì cũng phải có rào chắn bốn xung quanh nhà cửa thì ảnh hưởng đến điện đóm thường xuyên dao gậy các loại. Thì trong cái đặc biệt trong cái dịp hè tới đây chúng tôi cũng sẽ cố gắng hiện tại trên cơ sở thôn chúng tôi làm cái công tác tuyên truyền tốt đến bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, thứ hai là bảo vệ đường ngăn hành lang trong cơ sở là có sự nguy hiểm, bản thân chúng tôi cũng tuyên truyền đến bà con nhân dân hiện tại đến hiện tại vài năm trở về đây cũng không có cái vụ việc để xảy ra lớn, về nhất là cái việc đuối nước trong cơ sở thôn chúng tôi là cũng không có. Đấy là báo cáo đến các chị và nhà ở cơ sở thôn chúng tôi ở dưới cơ sở chỉ biết tuyên truyền bà con nhân dân trực tiếp và thực tế đi đến tận từng gia đình, cũng động viên gia đình có con em là nhỏ trong cơ sở, đặc biệt là trong cái dịp hè.
Thời gian qua, huyện Yên Bình triển khai nhiều hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm cho trẻ phát triển toàn diện. Cùng với đó, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng, đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi được bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời. Đồng thời, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về những kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục, tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, nhất là trong dịp nghỉ hè. Xây dựng kế hoạch tháng hành động vì trẻ em, diễn đàn trẻ em, thăm hỏi tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, thì huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và các địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ, đặc biệt là xác định là huyện Yên Bình có vùng hồ Thác Bà rộng lớn, nguy cơ đuối nước cao, thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai các cái lớp dạy bơi và thực hiện các cái biện pháp để phòng chống đuối nước, đặc biệt là tăng cường cái công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trong dịp hè.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 253.400 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 30% dân số, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi là 100.588 trẻ. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là gần 4.000 trẻ, trong đó 3.812 trẻ khuyết tật. 1.967 em bị bỏ rơi và trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Trên 60.000 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai chương trình Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 với 4 mục tiêu và 24 chỉ tiêu, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại các vùng miền có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, mô hình phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, tổ chức trên 300 diễn đàn lấy ý kiến trẻ em và có trên 1.000 tâm tư nguyện vọng trẻ em được phản ánh kiến nghị. Duy trì 153 xã phường thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em. Đường dây nóng bảo vệ trẻ em của tỉnh hoạt động hiệu quả, đồng thời tuyên truyền Tổng đài Quốc gia về bảo vệ trẻ em 111, tiếp nhận và can thiệp các trường hợp trẻ em có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, kịp thời hỗ trợ tâm lý, tinh thần, thể chất và sớm hòa nhập ổn định cuộc sống trở lại. Các cấp, các ngành và các địa phương thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ vật chất, giúp các em cải thiện cuộc sống và có điều kiện học tập tốt hơn. Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em toàn tỉnh đạt 2,2 tỷ đồng, phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt với số tiền trên 980 triệu đồng. Vận động các tổ chức cá nhân xây dựng 12 ngôi nhà nhân ái cho trẻ em nghèo, 10 công trình vệ sinh cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trao hàng nghìn suất quà cho trẻ em, bảo trợ hàng tháng cho 75 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị trên 1,3 tỷ đồng. Tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ đạt trên 98%, và chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Năm 2021 và 5 tháng đầu năm nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các cơ sở y tế, tổ chức khám sàng lọc cho gần 700 trẻ em mắc các bệnh tim bẩm sinh và kêu gọi tổ chức từ thiện nhân đạo hỗ trợ 12 ca mổ tim trị giá 300 triệu đồng. Hưởng ứng chương trình sóng và máy tính cho em, các tổ chức cá nhân đã tặng hàng trăm máy tính cho các em học sinh, đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa để các em có điều kiện học tập. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Trong thời gian tới, ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai các chỉ thị nghị quyết của chính phủ về bảo vệ trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành về việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương, các cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục trong việc giải quyết các vấn đề trẻ em, thực hiện tốt các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Thanh Sơn, trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Tiếp tục thực hiện tốt cái công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em thì chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo sở, lãnh đạo tỉnh thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước, trong đó thì tập trung vào các thực hiện các cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh về bảo vệ chăm sóc trẻ em. Thế và một trong các cái giải pháp nữa đó là tăng cường các cái hoạt động truyền thông, tổ chức các cái sự kiện nhân dịp tháng hành động vì trẻ em, rồi diễn đàn trẻ em, tăng cường các cái hoạt động về duy trì nhân rộng các mô hình phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và các cái mô hình bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực xâm hại tại cơ sở, đẩy mạnh các cái hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em các cấp và duy trì làm sao mà năm 2022 thì chúng ta vẫn vận động được khoảng trên 2,2 tỷ đồng. Thế và tiếp tục cập nhật thường xuyên thông tin trẻ em dữ liệu trẻ em trên cái phần mềm quản lý hiện nay mà chúng ta đang triển khai thực hiện rất là tốt. Rồi chúng ta cũng một cái chương trình nữa đó là thực hiện cái xây dựng cái xã phường phù hợp với trẻ em để duy trì làm sao mà mỗi một năm thì chúng ta đến thời điểm này chúng ta có trên 153 trên 173 xã phường đã được công nhận là xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em. Và một trong các hoạt động nữa, cái giải pháp nữa đó là chúng ta phải tăng cường cái thanh tra kiểm tra giám sát liên ngành về thực hiện các cái chính sách rồi công tác bảo trợ xã hội liên quan đến cái bảo vệ chăm sóc trẻ em ở cơ sở.
Để trẻ em được sống, học tập trong một môi trường an toàn, lành mạnh, cần có sự chung tay góp sức của các ban ngành, đoàn thể và người dân trong việc chăm sóc, bảo vệ, để trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước được phát triển toàn diện, khỏe mạnh, trở thành những chủ nhân hữu ích sau này.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, để giúp người dân có thêm vốn phát triển kinh tế, các ngân hàng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều gói vay ưu đãi. Từ đó đã giúp nhiều hộ gia đình có vốn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại quỹ tín dụng nhân dân Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.
Kinh doanh hàng tạp hóa tại tổ 1 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên từ nhiều năm nay, gia đình ông Bùi Văn Minh thường cần rất nhiều vốn để nhập hàng. Do vậy, vào những dịp lễ Tết, sức mua của người dân tăng cao, gia đình ông Minh thường phải vay thêm vốn từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn để nhập thêm nhiều mặt hàng. Nhờ đó đã giúp gia đình ông Minh kinh doanh thuận lợi, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Từ đó, gia đình ông có thêm điều kiện để mở rộng quy mô kinh doanh và nâng cao thu nhập. Ông Bùi Văn Minh, cửa hàng Minh Dung, tổ 1 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Công việc kinh doanh của chúng tôi thì cũng rất cần cái vốn để phát triển trong cái hàng hóa của mình. Thế thì đa phần là vào những cái dịp cuối năm và những cái dịp để phục vụ Tết nhất thì là chúng tôi rất cần vốn. Thì cũng là nhờ chỗ tín dụng là tạo điều kiện cho các hội viên, xã viên chúng tôi là tạo điều kiện vốn liếng để chúng tôi phát triển kinh tế thì cũng rất là thuận lợi. Thì là cái thủ tục vay mượn là nó cũng rất là nhanh gọn. Đấy, thì cũng không có gì dườm già mà chúng tôi cũng mong muốn là tín dụng là cũng luôn luôn là tạo điều kiện để cho bà con là phát triển kinh tế bằng cách là tạo điều kiện vay vốn hợp lý. Đấy, thì tôi cũng rất là cảm ơn.
Từ chỗ chỉ là xưởng mộc đóng theo yêu cầu, nay gia đình chị Nguyễn Thị Thu ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã có cửa hàng bày bán các sản phẩm từ gỗ khang trang. Chị Thu cho biết kinh doanh gỗ nội thất cần nguồn vốn xoay vòng lớn bởi các mặt hàng có giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng. Do vậy, việc được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ các ngân hàng hay quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã góp phần không nhỏ giúp gia đình chị từng bước phát triển kinh tế, kinh doanh hiện nay. Chị Nguyễn Thị Thu, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Thực ra thì nhà mình thì khi mà kinh doanh thì cũng rất là gặp nhiều khó khăn về vấn đề vốn. Tại vì là cái hàng đồ nhà mình thì vốn nó rất là cao nên là cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Nhưng cũng rất là may là được quỹ tín dụng là hỗ trợ, tạo điều kiện cho gia đình là được vay một khoản vốn để kinh doanh. Thì cũng từ khi mà có nguồn vốn kinh doanh được vay từ quỹ tín dụng ấy, thì gia đình mình cũng mở rộng được kinh doanh hơn, nhập được nhiều hàng hơn để phục vụ được đa dạng cái loại hàng, chủng loại hàng hóa cho bà con. Nên cũng rất là cảm ơn quỹ tín dụng, cũng rất mong là càng ngày hơn nữa thì được quỹ tín dụng tạo điều kiện về lãi suất cũng như là về lộ vốn vay để doanh nghiệp để do cửa hàng mình để có cơ hội được mở rộng kinh doanh hơn nữa.
Trên địa bàn huyện Trấn Yên hiện có hàng nghìn hộ gia đình vay vốn từ các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn để phát triển sản xuất, học tập, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, nhà ở xã hội. Theo đó, các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân đã thường xuyên quan tâm triển khai các chương trình tín dụng chính sách đảm bảo cho vay đúng đối tượng theo quy định, đẩy mạnh huy động nguồn vốn tại địa phương. Đặc biệt trước tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đến sản xuất kinh doanh, nhiều ngân hàng đã triển khai các gói vay ưu đãi và thực hiện giảm lãi suất, giúp các tổ chức cá nhân có thêm điều kiện để phục hồi và phát triển sản xuất, qua đó giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Hiện Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc đang có gần 1.200 hội viên vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ khoảng 98 tỷ đồng. Bà Đỗ Thị Việt Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc chia sẻ.
Bám sát cái mục tiêu kinh tế phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc đã thực hiện nhiều cái giải pháp để đưa đồng vốn đến khách hàng phục vụ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống của nhân dân. Các giải pháp đó là quỹ đã tổ chức trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị cho cán bộ, nhân viên và người lao động đảm bảo cung cấp các dịch vụ ngân hàng thường xuyên đến nhân dân và đồng thời chỉ đạo các bộ phận ban điều hành, bộ phận tín dụng và các bộ phận chuyên môn. Bộ phận chuyên môn thường xuyên khảo sát, nắm bắt tình hình khách hàng vay vốn để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời, và tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động, thu hút tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư để phục vụ công tác giải ngân và thanh toán.
Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Yên Bái định hướng tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế từ 12% đến 14%, tỷ lệ nợ xấu nội bảng so với tổng dư nợ dưới 2% với nhiều chương trình vay vốn ưu đãi. Đây chính là điều kiện giúp các tổ chức cá nhân có thêm điều kiện để tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360, không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.